thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc lời cuối trong sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Đây là kỳ đọc thứ 3 của phần lời cuối này. Tóm tắt kỳ trước, hai vợ chồng tôi được các anh chị em bên họ nội mời qua chơi bên Nouvelle Caledonie, là nơi sinh trưởng của cha tôi. Rất cảm động vì tuy mới lần đầu gặp nhau nhưng mọi người đều xem tôi như ruột thịt trong nhà. Nhờ các tài liệu trong hồ sơ sĩ quan của cha tôi, cùng các hình ảnh cũng như thư từ ông trao đổi với gia đình, giờ đây tôi có trong tay do bà thím và các anh chị họ ân cần trao lại. Tôi biết thêm về cuộc đời ngắn ngủi của ông. Thêm vào đó, ông nội tôi là Edmond Caillard, viết nhật ký khá nhiều, nên tôi cũng có được một ý niệm về lối sống bên hải đảo xa xôi vào đầu thế kỷ 20.
Ông Edmond Caillard sinh năm 1885, quê ở vùng Normandy, phía tây bắc của nước Pháp. Ông học giỏi, đậu tú tài năm 17 tuổi ở thành phố Nantes. Thời đó bằng cấp tú tài đã là chìa khóa mở cửa cho một cuộc sống thoải mái. Nhưng mộng của ông là được đi chu du thế giới, mộng hài hồ của nhiều thanh niên sống trong những vùng giáp với biển cả. Để thực hiện ước muốn đó, tốt nhất là thi tuyển vào trường hải quân Brest, là một trường nổi tiếng của Pháp đào tạo sĩ quan hải quân. Trong đó có một số sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ông vỡ mộng vì cận thị nặng, không thể vào ngành hải quân được. Đang thất vọng thì có ông bác, anh của mẹ, là một nhà thám hiểm đã từ lâu sang tận Nam Thái Bình Dương lập nghiệp, đang có đồn điền trên quần đảo Nouvelle-Zébride, viết thư cho em gái, nói bà dắt hai đứa con trai qua bên đó, ông sẽ giúp cho. Chồng bà đã mất từ mấy năm trước, nên cuộc sống khá chật vật. Hơn nữa, con trai bà muốn đi cho biết đó biết đây. Do đó, không nghe lời can ngăn của bà con gần xa, bà nhất định đem hai con trai 17 và 15 tuổi đáp tàu thủy đi mấy tháng trời mới tới Nouvelle-Zébride. Tới nơi được anh của bà có biệt danh là Capitaine Briot, thuyền trưởng Briot, tiếp đón ba mẹ con, hướng dẫn hai cậu thanh niên trong nghề phá rừng làm đồn điền, một nghề rất cực nhọc nhưng cũng phù hợp với những người có chút máu giang hồ. Sau đó, ông cho mỗi người cháu một khu đất trong giang sơn của ông để tự lập nghiệp.
Ông nội tôi thành công trong việc lập một đồn điền trồng dừa trù phú. Nhưng muốn lập gia đình, ông phải qua Nouvelle Caledonie là thuộc địa của Pháp. Và tại đây ông lấy một bà người Pháp ở Nouméa là thủ phủ của thuộc địa này. Và cũng tại đây, hai ông bà có ba người con đầu, là bác Edmond sinh năm 1912, bác gái Christian sinh năm 1913, và cha tôi là Jean, sinh năm 1915. Ông nội tôi phải đi đi về về giữa hai nơi là Nouméa và Nouvelle-Zébride, nên sau một thời gian, ông quyết định bán đồn điền bên Nouvelle-Zébride và về sống hẳn ở Nouméa, làm nghề viết báo, đồng thời tham gia vào hội đồng địa phương quản lý thành phố. Sau vài năm như thế, ông quyết định trở về Pháp cùng vợ con. Và tại Pháp, ông đầu tư vào một hãng làm gạch. Thời gian này, ông có thêm người con thứ tư là chú André sinh ở Paris năm 1923. Nhưng rồi hãng gạch thất bại. May mắn lúc đó có một tổ hợp đầu tư rất lớn mà thành phần chính là Bank de l'Indochine, tức là Ngân hàng Đông Dương, muốn tạo lập một đồn điền trồng bông vải ở Nouvelle-Zébride. Họ mời ông nội tôi làm tổng giám đốc cho kế hoạch đồn điền này vì ông là người đã có nhiều kinh nghiệm về việc gây dựng đồn điền tại đây. Thế là cả gia đình lại trở về Nouméa sống. Riêng ông nội tôi qua Nouvelle-Zébride tạo dựng một đồn điền mới ở Nord-Sup, rộng lớn hơn đồn điền ngày xưa của ông nhiều. Ông biết là bông vải sẽ không mang được nhiều huế lợi, nên ông trồng thêm dừa. Và cuối cùng đồn điền cũng rất chủ phú nhờ sáng kiến này của ông. Trong lúc đó, các con ông đều học tiểu học rồi trung học ở Nouméa. Bác Edmond đậu tú tài xong qua Pháp học y khoa, còn cha tôi cũng qua Pháp sau khi đậu tú tài, nhưng học HEC Paris, tức là Haute Études Commerciales, là một trường về kinh tế thương mại hàng đầu của Pháp cho tới ngày hôm nay. Đồng thời, ông cũng học thêm về luật. Và năm 1937, cha tôi tốt nghiệp HEC cùng lúc có bằng cử nhân luật khoa của Đại học Luật Paris.
Trong khi học, Jean được hoãn dịch, nhưng học xong phải đi quân dịch, nghĩa là đi nghĩa vụ quân sự. Thời gian này, ông theo học trường sĩ quan pháo binh. Khi tốt nghiệp được đổi đi phục vụ tại một đơn vị ở thị xã Issoire, miền trung nước Pháp. Hết thời gian thi hành quân dịch, ông chưa kịp tìm việc làm thì Thế chiến thứ hai bùng nổ năm 1939. Ông lại bị động viên tại binh chủng pháo binh. Thời gian đầu ông đóng quân tại mặt trận miền đông xứ Alsace, phòng thủ Đức Quốc xã tấn công qua Pháp. Nhưng sau đó, ông được thuyên chuyển về làm huấn luyện viên ở Issoire, là nơi có đơn vị cũ của ông. Trong khi đó, quân Đức không tràn qua biên giới Đức-Pháp mà đánh bọc hậu từ nước Bỉ qua núi Ardennes rồi tiến thẳng đến Paris, tốc chiến tốc thắng. Tháng 6 1940, chính phủ Pháp của tướng Pétain phải chấp nhận ký bản đình chiến, chấp nhận cắt nửa nước Pháp cho Đức Quốc xã. Toàn bộ nội các phải rời Paris về đóng đô ở Vichy, một thành phố nhỏ ở trung tâm nước Pháp.
Khi có hiệp ước đình chiến, cha tôi cũng như đa số quân nhân trừ bị đang đóng quân trong vùng tự do, tức là ở phía nam nước Pháp, được giải ngũ. Cũng may vì nếu ông còn ở ngoài mặt trận, sẽ bị bắt làm tù binh và đưa qua nhốt bên Đức. Sau khi giải ngũ, cha tôi tìm về với ông anh là bác sĩ Edmond lúc đó, đã có vợ. Bác Edmond sau khi tốt nghiệp y khoa, phục vụ trong ngành quân y. Lúc Pháp thua trận, ông bị bắt làm tù binh, nhưng cùng với một bác sĩ bạn lớn tuổi hơn ông vượt ngục, trốn về vùng Dordogne, miền nam nước Pháp, là quê của người bác sĩ bạn kia. Cha tôi tìm đến bác Edmond tại đấy, và khi ông mở phòng mạch tại một ngôi làng nhỏ tên là Badefoldance, cả ba người là hai vợ chồng bác Edmond và cha tôi về đấy sống một thời gian ngắn.
Ngôi làng nhỏ quá, không đủ bệnh nhân cho một bác sĩ. Bác Edmond phải tìm một nơi khác. Người bạn bác sĩ cùng vượt ngục với ông trước kia có phòng mạch ở một thị xã tên là Saint-Just-en-Chaussée, phía bắc của Paris. Ông nói nếu bác Edmond muốn lên đó hành nghề, có thể dùng nhà cũ của ông mở lại phòng mạch. Riêng ông không muốn trở lại đấy, vì thị xã này giờ đây thuộc nửa nước phía Bắc dưới quyền cai trị của Đức Quốc xã. Bác Edmond đồng ý, thế là hai vợ chồng cùng người em trai đi ngược lên phía Bắc từ vùng tự do qua vùng tạm chiếm. Thời đó phải có giấy thông hành mới qua được làn danh chia hai vùng.
Cha tôi theo hai vợ chồng bác tôi đến Saint-Just-en-Chaussée giúp ông anh sửa chữa lại nhà của người bạn bác sĩ đã bị phá phách tan hoang. Bác Edmond mở lại phòng mạch tại đấy và trở thành một bác sĩ rất thành công tại thị xã này. Trong khi đó thì cha tôi về Paris định tìm việc làm với bằng cấp HEC của mình. Nhưng thời buổi nhiễu nhương, bằng về kinh tế thương mại chẳng có việc làm nào phù hợp với khả năng. Hơn nữa, Paris lúc đó bị Đức Quốc xã chiếm, không khí ngột ngạt, nên cha tôi ngao ngán quá, bèn quyết định tìm cách về lại quê cũ là Nouvelle-Calédonie.
Để thực hiện nguyện vọng này, Jean trở lại miền nam nước Pháp, đến thị xã Puget ở bờ Địa Trung Hải. Nơi đây có một trại lính là nơi ông đóng quân trước khi giải ngũ 5 tháng trước đó. Ông hy vọng ở đấy còn có cơ quan của quân đội lo việc hồi hương các quân nhân từ hải ngoại đến phục vụ trên đất Pháp. Nhưng chẳng may cơ quan đó đã giải tán, ông không còn phương tiện nào để về Nouvelle-Calédonie nữa. Trong lúc thất vọng như thế, thì có người mách là quân đội đang tuyển một số sĩ quan phục vụ tại các thuộc địa, trước mắt là để chỉ huy những người lính hồi hương về Madagascar, Maroc và Đông Dương. Ông nghĩ Đông Dương gần Nouvelle-Calédonie hơn nước Pháp nhiều. Hơn nữa ở đó không có Đức Quốc xã, chính quyền vẫn trong tay của người Pháp. Thế là ông làm đơn xin tái ngũ để đi Đông Dương và được chấp nhận ngay. Thời gian đăng lính lần này là 2 năm, sau đó có thể kéo dài thêm từng 6 tháng 1, tùy theo yêu cầu.
Ngày 25 tháng 3 năm 1941, Thiếu úy Jean Caillat lên chiếc tàu thủy Compiègne của hãng thương thuyền Messagerie Maritime bị trưng dụng để chở quân nhân người bản xứ hồi hương về Đông Dương. Cha tôi viết thơ trên tàu về cho gia đình kể chuyện ông có nhiệm vụ chỉ huy 250 người lính Việt được hồi hương sau thời gian quân ngũ bên Pháp. Đối với ông, đây là một kinh nghiệm mới lạ, lần đầu ông tiếp xúc với người Việt Nam. Tàu phải đi vòng qua Phi Châu vì kênh Suez lúc đó đóng cửa do chiến tranh, nên 3 tháng sau mới đến Sài Gòn. Tàu cập bến Sài Gòn ngày 24 tháng 6 năm 1941. Lúc đó, Thiếu úy Jean Caillat chấm dứt nhiệm vụ chỉ huy 250 người lính được hồi hương và được sung vào Trung đoàn 5 pháo binh thuộc địa. Tiếng Pháp là 5e RAC, tức là 5e Régiment d'Artillerie Coloniale. Có địa bàn hoạt động là Nam Kỳ. Thời gian đầu đơn vị của ông là nhóm 2 giàn pháo 5, đóng ngay tại Sài Gòn.
Ngay khi đến đây, ông hay tin một số quân nhân gốc từ Nouvelle-Calédonie như ông đã được hồi hương từ Pháp về, có ghé Sài Gòn mấy tháng trước. Sở dĩ họ được chính phủ lo cho hồi hương vì khi còn trong trại lính ở Puget, họ không xin giải ngũ mà xin hồi hương, trong khi Thiếu úy Jean Caillat lại xin giải ngũ. Vì lúc đó ông muốn ở lại Pháp, tưởng có thể tìm việc làm dễ dàng với bằng cấp của trường HEC, một trường nổi tiếng. Giờ đây, ông biết được trước đó đã có tổ chức hồi hương các quân nhân cùng đơn vị. Ông làm đơn xin được hồi hương như những người đi trước, nhưng bị từ chối vì chương trình đã ngưng hoạt động. Ông lại thử con đường khác là làm đơn xin giải ngũ ngay để tìm cách tự túc về Nouvelle-Calédonie. Nhưng mặc dù đơn vị đã phê thuận, trong đơn Bộ Quốc phòng vẫn bác lý do là ông đã đăng lính 2 năm thì phải thi hành đúng cam kết.
Tôi có trong tay những bức thư cha tôi gửi cho ông nội tôi, địa chỉ ở Nouvelle-Calédonie. Sau khi đến Sài Gòn, bức thư cuối cùng đề ngày 2 tháng 11 1941, tức là 5 tháng sau khi đến Sài Gòn. Sau đó mất hẳn liên lạc. Gia đình ở Nouvelle-Calédonie hoàn toàn không biết tin tức gì về cha tôi cho tới khi chiến tranh chấm dứt 4 năm sau. Lý do là vì hai thuộc địa Đông Dương và Nouvelle-Calédonie của Pháp đã chọn hai chiến tuyến đối nghịch. Đông Dương vẫn theo chính phủ Peta ở Vichy, là chính phủ đứng về phe trục, cụ thể là thân Đức và thân Nhật. Còn Nouvelle-Calédonie đứng về phe chính phủ lưu vong của tướng De Gaulle, theo phe đồng minh, tức là Anh, Mỹ, Nga, nên liên lạc giữa hai thuộc địa bị cắt đứt. Hơn nữa, sau vụ Nhật đánh úp cảng Pearl Harbor, là trân châu cảng của Mỹ, tháng 12 1941, thì Mỹ đã phải nhảy vào vòng chiến và Thái Bình Dương đã biến thành biển lửa. May mắn là tôi có hồ sơ cá nhân của cha tôi nên biết được phần nào sinh hoạt của ông từ khi mất liên lạc với gia đình. Cuối năm 1941, ông được thăng cấp trung úy. Tháng 11 năm 1942, ông từ giã Sài Gòn đổi ra đảo Bình Ba, mà Pháp gọi là đảo Tanya. Và chính nơi đây, mẹ tôi đã sống một thời gian ngắn ngủi với ông vào mùa xuân năm 1943.
Khi hết 2 năm hợp đồng đăng lính, đáng lẽ ông được giải ngũ, nhưng vì chiến tranh vẫn tiếp diễn, quân số tại Đông Dương phải giữ nguyên như cũ vì không có người thay thế. Liên lạc giữa mẫu quốc và thuộc địa bị cắt đứt, nên ông phải tiếp tục binh nghiệp không biết đến bao giờ. Hồ sơ sĩ quan của ông còn giữ những lời phê bình của thượng cấp. Ông được mọi người công nhận là một sĩ quan pháo binh xuất sắc, nhiều năng lực, thái độ chững chạc và hạnh kiểm rất tốt. Vào đầu năm 1944, đảo Bình Ba cũng như toàn vịnh Cam Ranh trao cho hải quân bảo vệ. Đơn vị của trung úy Jean Caya trên đảo Bình Ba giải tán. Ngày 27 tháng 2 1944, ông được thuyên chuyển qua trung đoàn 4 pháo binh thuộc địa 4e RAC trách nhiệm Bắc Kỳ và đổi ra Lạng Sơn gần biên giới Việt Trung. Lúc đó thành Lạng Sơn, Citadel ở Lạng Sơn được tăng cường quân số và được củng cố hào lũy để phòng hờ một cuộc tấn công của quân đồng minh từ Trung Quốc qua. Quân Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch thuộc phe đồng minh. Đồng thời với một cuộc đổ bộ của quân đồng minh lên bờ biển Việt Nam, lực lượng đổ bộ chính là quân đội Hoa Kỳ. Nhưng rồi cuộc đổ bộ của Hoa Kỳ lên Đông Dương để đánh quân Nhật đã không xảy ra, vì đồng minh quyết định đánh thẳng vào đầu não của quân Nhật ngay trên nước Nhật, và thành Lạng Sơn cũng không bị quân đồng minh đánh chiếm. Ngược lại, chính quân Nhật cho đến lúc đó vẫn là bạn mượn đất của Đông Dương để đóng quân đã lật lọng biến bạn thành thù, đánh úp quân Pháp ở Lạng Sơn cũng như trên toàn cõi Đông Dương trong đêm 9 tháng 3 1945.
Chiều ngày 10 tháng 3 1945, thành Lạng Sơn thất thủ, cha tôi bị bắt làm tù binh cùng hơn 1.000 binh sĩ khác trong vùng. Quân Nhật chia tù binh người Pháp gần 500 người tách riêng ra với tù binh người bản xứ, người Việt, người Miên và người Lào. Trong vòng vài ngày sau đó, ông bị cùng chung số phận với tất cả tù binh Pháp, bị sát hại một cách dã man bằng súng, bằng gươm, bằng lưỡi lê, bằng dao găm, bằng cuốc xẻng. Xác vứt vào một hố to, tầm xăng đốt rồi lấp đất lên. Có vài người thoát được như một phép lạ, kể lại sự việc đã xảy ra. Nếu không, tội ác chiến tranh này chưa chắc đã được biết đến. 5 tháng sau, tháng 8 1945, Nhật đầu hàng, chấm dứt đệ nhị thế chiến. Nhưng gia đình cha tôi vẫn chưa biết gì về số phận của con em mình. Qua tháng 10, ông nội tôi phải nhờ một người quen ở Paris viết thư cho Bộ Quốc phòng hỏi về tung tích của con mình, nhưng không được trả lời.
Ông anh là bác sĩ Edmond Kaya, lúc đó vẫn hành nghề ở bên Pháp, chưa trở lại Nouvelle-Calédonie, cũng tìm mọi cách để biết tung tích của em. Qua người này mách người kia, ông tìm ra một đại úy bạn thân của Jean Kaya ở Lạng Sơn, bị thương được đưa về điều trị tại quân y viện Van de Grasse ở Paris. Tháng 12 1945, ông đến thăm và được biết người đại úy đó và trung úy Jean Kaya đều được giấy đổi lên Lào Cai trong tuần lễ trước ngày đảo chính Nhật. Người đại úy đi ngay. Ông này bị Nhật bắt làm tù binh ở Lào Cai. Ở đấy không có tù binh nào bị giết cả. Trong khi đó Jean Kaya chưa đi ngay được nên còn ở lại Lạng Sơn, bị quân Nhật bắt và giết. Bác Edmond cũng đành phải tin là có số phận. Gần 2 năm sau khi ông mất tích mới có giấy chính thức báo mất tích của Bộ Cựu Chiến binh và Nạn nhân Chiến tranh. Giấy báo mất tích ký ngày 12 tháng 2 1947 tại Paris. Thêm hơn 2 năm nữa mới có giấy báo tử ký tại Paris ngày 9 tháng 5 1949. Trong giấy này, trung úy Jean Kaya được chính thức ghi là mort pour la France, chết cho nước Pháp, một hình thức vinh danh các chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc.
Tại Noumea, ngay trung tâm thành phố, có một khu tưởng niệm chiến sĩ trận vong rất lớn. Trên tấm bia ghi tên những chiến sĩ mort pour la France, chết cho nước Pháp, có tên Jean Kaya. Tại trường HEC ở Paris, nơi cha tôi đã học trong những năm 30, hàng năm xuất bản cuốn kỷ yếu và cho đến ngày hôm nay vẫn có ghi tên những cựu sinh viên từ ngày trường thành lập đến bây giờ. Trong đó có tên Jean Kaya, tốt nghiệp năm 1937, chết vì tổ quốc. Cha tôi phục vụ trong quân đội vì bị động viên trong hoàn cảnh chiến tranh. Ông không phải là một quân nhân chuyên nghiệp. Khi chiến tranh hoành hành tại Âu Châu, ông chỉ muốn được về nguyên quán ở Nouvelle-Calédonie để tránh xa không khí ngột ngạt dưới chế độ Đức Quốc xã của Hitler áp đặt lên nước Pháp. Khi không tìm ra cách nào để về lại quê cũ, ông đành tình nguyện đi Đông Dương với hy vọng từ đó sẽ tìm cách về Nouvelle-Calédonie dù sao cũng gần hơn là đi từ Pháp. Không ngờ tại Đông Dương ông đã có vợ, có con, và Đông Dương cũng là mồ chôn ông một cách thảm thương chỉ 5 tháng trước khi cuộc đại chiến thế giới thứ hai chấm dứt. Ôi số phận một con người!
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 3 của lời cuối trong sách Trao Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 4 kết thúc phần lời cuối này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ 4.